Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, những ngày tháng tư đen lại trở về với mọi người chúng ta. Tháng tư luôn nhắc nhở chúng ta, những người Việt xa xứ vì không thể sống nổi dưới chế độ hà khắc của Cộng sản nên đã liều mình vượt biển, vượt biên, hầu tìm đến một vùng đất tự do. Nơi đó, con người được tôn trọng, xứng đáng với số phận làm người trên thế giới. Dù đã xa đất mẹ, chúng ta không quên những người còn lại và cảm thấy vui sướng khi gần gũi những người cùng một dòng máu, cùng một ngôn ngữ trên xứ người. Thế nhưng, do sự tuyên truyền và giáo dục nhồi sọ của Cộng sản, khi một số người trở thành lố bịch trong ngôn ngữ với cách ăn mặc cũng như qua cách đối xử. Nhân tháng tư đen trở về, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý thính giả truyện ngắn có tên là Bầu Bí Một Vàng với phần diễn đọc của Ban Việt Ngữ. Kính mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý vị, Bầu Bí Một Vàng là truyện ngắn của nhà văn Tràng Cà Mau, được đăng trên tạp chí Văn Học số phát hành tháng 11 năm rồi. Có lẽ đề tựa của truyện ngắn này lấy ý từ câu ca dao: Bầu ơi, thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Đây là câu chuyện với nhiều tình tiết cười ra nước mắt của những người cùng dòng giống máu đỏ da vàng. Thế nhưng, do sống lâu năm dưới chế độ Cộng sản, chính sách tuyên truyền của nhà nước đã biến những con dân này trở thành những cái loa rồi hành xử với thái độ không thích hợp với cách xử thế của những con người văn minh trong một xã hội Tây Phương. Những hệ lụy của những người sống dưới chế độ Cộng sản rõ nét nhất là thái độ nghi ngờ lòng tốt của mọi người, từ những người cùng chung dòng máu Việt cho đến các cơ quan từ thiện ra tay giúp đỡ những người mới đến định cư. Tất cả đã diễn ra trong một khung cảnh cười ra nước mắt, để rồi mọi người cảm thấy thương hại cho các nạn nhân, cũng như thấy được sự tuyên truyền sâu sắc và ác độc của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Bầu Bí Một Vàng là câu chuyện của người định cư tại Hoa Kỳ, gia đình anh Phàn ra đi từ miền Bắc Việt Nam. Do sống lâu năm dưới chế độ gian trá, dối gạt của Cộng sản, nên gia đình anh bị ảnh hưởng rất nhiều trong các suy nghĩ và ngôn ngữ, và nhất là lòng hoài nghi mọi người chung quanh, nhất là không tin ở lòng tốt của bất cứ ai. Đó là hậu quả cố ý của chế độ cai trị, hầu biến mọi người không tin cậy lẫn nhau, và do đó đã dẫn đến những câu chuyện cười ra nước mắt. Gia đình anh Phàn có thể hội nhập vào xã hội Hoa Kỳ hay không? Liệu gia đình anh có sống được giữa một thế giới hoàn toàn xa lạ với những điều anh được tuyên truyền ở Việt Nam hay không? Mời quý vị theo dõi những tình tiết lần lượt được trình bày trong hai kỳ liên tiếp. Chuyện Bầu Bí Một Vàng sẽ được hầu hết các bạn trong Ban Việt Ngữ SBS diễn đọc, cùng với một số giọng nói khác được mời tham dự. Vũ Nhuận trong vai anh Hy, chị Tin, một thân hữu trong vai chị Hy, Thái Hòa trong vai Phàn, chị Hiệp, một thân hữu khác trong vai vợ anh Phàn, Sơn Lâm trong vai một người bảo trợ, Phàn Bách và Kim Hoàng trong vai vợ chồng của tác giả. Và bây giờ, truyện ngắn ý nghĩa Bầu Bí Một Vàng bắt đầu. Người ta bảo rằng tha hương mà gặp người quen biết cũ là một trong bốn cái thú lớn nhất trong đời. Tôi nghĩ, cần chi phải là quen biết cũ. Tha hương mà gặp một đồng hương cũng mừng đến liệm người đi được. Đó là trường hợp của anh Hy và tôi khi gặp nhau trong cái thành phố Morris nhỏ bé, có dân số 7.000 người này vào năm 1981. Tôi vì cơm áo mà trôi dạt đến đây, gặp anh Hy, anh được định cư trong thành phố này đã hơn một năm. Thế là có được hai gia đình Việt Nam trong thành phố nhỏ hiền hòa này. Không quen biết trước mà chúng tôi quý và thân thiết nhau còn hơn cả anh em ruột thịt. Một buổi tối, anh hớn hở báo cho tôi biết sắp có một gia đình Việt Nam tị nạn đến thành phố này. Giọng anh vui mừng, ríu rít, ông bà người Mỹ bảo trợ mới thông báo cho anh. Suốt trong tuần, vợ anh Hy và vợ tôi soạn nồi niêu, chén bát, ly tách, muỗng đũa, chia bớt các thứ cần dùng trong nhà để dành mà tặng cho gia đình mới đến. Máy bay chở gia đình người tị nạn đến phi trường Chicago vào hôm thứ Tư, lúc 11 giờ đêm. Hôm đó, anh Hy bị cảm mạo, lên cơn sốt. Hai ông bà người Mỹ bảo trợ kêu điện thoại cho tôi lúc 7 giờ tối, khi tôi mới đi làm việc về. Họ yêu cầu tôi thay anh Hy đi cùng họ để đón người tị nạn mới tới. Ông Mỹ bảo trợ tên là Gary, có vợ là bà Eva. Cả hai ghé nhà tôi để hướng dẫn và chỉ đường. Tôi cũng rùng lắm vì chưa bao giờ đi đến phi trường ghê gớm này, và thấy cái bản đồ ghi chằng chịt đường xá đan nhau như cái nùi chỉ rối. Ông bảo tôi cứ chạy bám sát xe ông, nhưng chưa được 10 phút thì đã lạc nhau. Khi vào đến phi trường, tôi bị lạc đường hai lần, chạy quanh mãi mới vào được nhà đậu xe. Ông bà Gary cũng đi lạc và đến sau tôi. Tuyết rơi quá dày nên máy bay cũng đến trễ. Ông Gary cầm cái bảng lớn để tên người chủ gia đình là Phan Ly, đưa lên cao trước cổng đi ra của hành khách. Cho đến khi hành khách không còn ai cả, thì ông bà Gary bối rối. Ông chạy đi hỏi hãng máy bay, họ xác nhận là có gia đình anh Phan trên chuyến máy bay vừa rồi. Ông Gary nhờ loa kêu hỏi gia đình anh Phan ở đâu, cho biết để người bảo trợ đón về. Cũng vô hiệu, đi tìm gia đình anh Phan cả tiếng đồng hồ mà không kết quả. Tôi bảo ông bà Gary ngồi chờ, tôi cầm cái bản tên đi tìm một lần nữa. Tôi đi dò tìm tên từng gia đình trên cái túi ni lông mà họ xách trên tay của cơ quan ICM phát khi họ cho mượn tiền máy bay. Tôi đến gần một anh mang cà vạt đỏ, áo vest ba mảnh bên trong, bên ngoài khoác áo bành tô bằng dạ. Tôi nhìn tận cái túi và thấy loáng thoáng tên Phan, tôi đánh bạo hỏi, anh là Phan phải không?
Vâng, tôi tên là Phan, anh là ai?
Tôi đi theo hai ông bà bảo trợ người Mỹ đến đón gia đình anh. Sao nãy giờ chúng tôi đi qua lại nhiều lần, đưa cái bản tên anh ra mà anh lại ngồi im? Tôi nói với giọng hơi mất kiên nhẫn. Anh Phan chỉ vào cái bản và nói,
cái bản này à, thấy ông Mỹ chìa ra trước mặt tôi ba lần, nhưng đâu phải tên tôi mà nhận, tên ông Ly nào đó mà, tôi là Phan.
Tôi cười nói nhỏ nhẹ, đây là tên anh, theo lối Mỹ ghi tên trước họ sau.
Ngược ngạo thế thì bố rời mới biết được.
Thế thì loa kêu tên anh nhiều lần, sao anh cũng chẳng trả lời?
Nghe được cái quái gì đâu.
Tôi chợt nghĩ ra, nếu có người ta gọi tên tôi trên loa, chưa chắc tôi đã nghe kịp. Huống chi anh Phan là người mới đến. Gia đình anh Phan có hai vợ chồng, năm đứa con, đứa đầu 14 tuổi, đứa út còn ẵm trên tay. Còn có một bà già mù, mang váy nâu, đầu quấn khăn mỏ quạ, răng nhuộm đen, trên mắt có che miếng vải đen, gợi tôi nhớ rõ hình ảnh trong cuốn sách Quốc văn giáo khoa thư mà ngày còn bé tôi hay đọc. Bà cụ y hệt cái hình vẽ bà già mù trong sách. Trang phục của vợ chồng anh Phan có vẻ sang trọng hơn cả ông bà bảo trợ nhiều, nhưng cũng không giấu được vẻ quê mùa. Hành lý được chất lên cao trên 4 chiếc xe đẩy. Ông Gary, tôi, vợ anh Phan và cháu bé gái 14 tuổi, mỗi người đẩy một chiếc xe. Anh Phan đi tay không, thông thả, rút thuốc lá châm mồi vào hút trong hành lang, nhả khói mù làm bà Eva ho sặc. Dạo đấy chưa có luật gắt gao cấm hút thuốc nơi công cộng. Thấy đi mãi trong hành lang dài, anh Phan kêu lên,
sao không kêu tài xế lái xe vào gần đây, phải đi xa quá vậy?
Tôi cười và trả lời, tài xế là ông Gary và tôi đây, xe đậu trong gara là nơi gần nhất rồi, không còn nơi nào gần hơn nữa đâu.
Anh làm tài xế cho ông bà Mỹ này à? Lương trả có khá không?
Không, tôi làm việc cho công ty tư. Ông bà Mỹ này nhờ tôi đi đón, phụ đưa gia đình anh về. Đường xa, anh có mệt lắm không?
Cũng mệt, nhưng chẳng can gì.
Có lẽ anh nên đẩy xe giúp cho cháu bé thì hơn, tôi nói.
Kệ nó, để nó làm việc cho quen.
Hành lý quá nhiều, hai chiếc xe hơi chở không đủ chỗ. May mắn, ông Gary gặp người quen. Ông gỡ bớt bên xe kia, hẹn ngày sau sẽ đến lấy. Vào ngày Chủ nhật đầu tiên của anh chị Phan trên đất Mỹ, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc lớn để chào mừng và đãi đồng hương. Anh Hy và tôi, mỗi gia đình đóng 50 đồng làm chi phí. Chị Hy và vợ tôi trổ tài nấu ăn, rộn ràng nấu nướng từ sáng sớm tinh sương. Anh Phàn uống rượu nho như uống nước ngọt, tuôn một hơi hết nửa ly lớn. Anh nói,
rượu này nhạt lắm, có đế trắng hoặc rượu Tây mới đã miệng.
Anh Hy nghe vậy, vào bên trong, lục tủ lôi ra nửa chai vodka, rót vào ly anh Phàn. Anh Phàn uống một hớp, rồi nói,
cái này mới thật là rượu.
Khi đã ngà ngà, anh Phàn hăng say kể về cuộc chiến anh hùng chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, hạ máy bay con ma bắt giặc lái. Máy bay của ta núp trong mây, chờ máy bay Mỹ đến thì bắn hạ rụng như xung chính. Anh kể chuyện văn minh tiên tiến. Những chuyện này tôi đã nghe nhiều lần khi còn ở bên nhà. Chị vợ anh Hy có vẻ bất bình mà không nói, chỉ dằn mạnh ly chén. Rồi vợ anh Phàn than về tật xấu của ông chồng. Chị nói,
ông nhà tôi thế chứ khảnh ăn lắm. Chỉ thấy ăn quà chứ không thấy ăn cơm.
Chị vợ anh Hy bực bội nói,
ông ấy bác và đảng đói cho giã họng ra, ở đó mà thích quà mới không thích cơm, nói làm sao mà tôi chả hiểu gì cả.
Mỗi tuần các bà trong hội nhà thờ đến đưa anh chị Phàn đi chợ hai lần, họ nhờ chị Hy đi theo để hướng dẫn và thông dịch. Mỗi lần đi chợ về thì chị vợ anh Hy cũng kêu điện thoại cho vợ tôi để than vãn.
Chị biết không, lần nào em cũng xấu hổ, muốn độn thổ quách đi. Chị ấy lựa những tảng thịt bò đắt tiền nhất, lấy 2-3 tảng to tướng. Lựa các thức ăn ngon nhất, đắt nhất trong chợ, chất đầy một xe cao nghẽo. Em đoan chắc với chị rằng mấy bà bảo trợ chưa bao giờ dám đụng đến các thứ thịt đắt tiền đó. Bà bảo trợ cứ chỉ vào thịt gà, thịt heo, mà chị ấy lờ đi. Em thấy cái mặt của bà bảo trợ đó nhăn như cái bị rách. Khi trả tiền, mặt mấy bà tái ngắt vì số tiền phải trả.
Có lần vợ anh Hy khuyên vợ anh Phàn nên chọn các thức ăn có giá trung bình hoặc rẻ mà mua. Từ đó, vợ anh Hy có thành kiến nặng hơn với gia đình anh Phàn. Các ông bà bảo trợ đến thông báo cho gia đình anh Phàn để hẹn ngày đem các cháu đến trường. Anh phản đối, nhất quyết không cho cháu gái đầu 14 tuổi đi học. Anh lấy lý do là nhà đông con dại, cháu này đã lớn, cần ở nhà giữ em, làm việc vặt, giúp mẹ nấu nướng. Ba bà bảo trợ cố gắng giải thích qua sự thông dịch lõm bõm của vợ anh Hy rằng luật pháp ở Mỹ bắt buộc trẻ con dưới 18 tuổi phải đi học. Nếu không được đi học thì cha mẹ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chị vợ anh Hy cũng chỉ hiểu lơ mơ lời các bà và thông dịch cho anh Phàn. Anh Phàn cứ lắc đầu, nhất quyết không chấp nhận lời khẩn cầu của các bà Mỹ. Các bà cứ thuyết phục mãi, làm anh Phàn nổi giận, nói gằn với chị vợ anh Hy.
Con của tôi sinh ra, tôi muốn cho nó đi học hay không là quyền của tôi. Sao các bà ấy cứ muốn xía vào chuyện riêng của chúng tôi mãi thế?
Pháp luật bắt buộc cho trẻ con đi học, không phải các bà muốn đâu.
Pháp luật nào mà lạ thế? Tùy hoàn cảnh gia đình mỗi người mà cho con đi học. Nhà nước nào mà can thiệp vào, đấy là sự tự do mà.
Đúng, sự tự do, nhưng không phải cha mẹ muốn làm gì thì làm. Pháp luật bảo vệ con trẻ dưới tuổi trưởng thành.
Thôi, chị đừng nói nữa. Tôi đã nhất quyết rồi. Tôi đã có phương án riêng cho gia đình tôi. Vô ích, chị đừng tuyên truyền tôi nữa.
Vợ anh Hy tức cành hông, muốn khóc. Chị cùng ba bà Mỹ chán nản ra về. Tối hôm đó, bà Eva điện thoại cho tôi, nhờ giải thích cho anh Phàn hiểu luật pháp Mỹ. Tôi kêu điện thoại, chưa kịp giải thích thì anh Phàn nói rằng mấy bà Mỹ làm áp lực và đe dọa. Anh không sợ, cái gì cũng vừa phải thôi, chứ đừng thấy người ta mới đến mà ức hiếp, không được đâu. Tôi biết khó khuyên được, đề nghị anh kêu điện thoại qua Oklahoma, hỏi mấy người quen của anh xin ý kiến. Không biết anh có kêu điện thoại qua Oklahoma hay không, và những người quen họ có khuyên gì, mà sau đó anh nhường bộ yêu sách của nhà thờ để cho cháu gái 14 tuổi đi học. Anh nói rằng,
thôi thì tôi cũng tạm thời lui một bước, mình mới đến đây mà căng quá cũng không nên.
Các ông bà bảo trợ để anh chị Phàn nghỉ ngơi cho hoàn hồn trong 2 tháng. Trời trước đổ bên ngoài, trong nhà đóng cửa kín mít, lò sưởi mở tối đa. Anh chị và bà cụ ngồi bó gối trên chiếc ghế bành. Cái máy truyền hình nhấp nhem nói tiếng Mỹ ồn ào. Anh Phàn bảo rằng không đi tù mà cũng giống như bị giam lỏng, bị quản chế. Ra ngoài thì trời lạnh, tuyết ngập. Đi gần cũng không biết đi đâu, đi xa thì không có xe cộ. Khi hội nhà thờ muốn kiếm việc làm cho anh chị, thì anh gạt ngang. Anh nói với ông bà bảo trợ qua thông dịch của vợ tôi.
Chưa biết nghe biết nói gì cả, chưa thể đi làm được.
Bà bảo trợ thuyết phục.
Công việc làm, không cần nói, cũng không cần nghe.
Khi nào chúng tôi nói và nghe giỏi như các bà, chúng tôi sẽ đi làm việc, gấp làm gì, tôi cần đi học tiếng Anh cho giỏi.
Nghe anh Phàng nói vậy, nên mỗi ngày các ông bà trong họ Đạo thay phiên nhau đến nhà anh dạy tiếng Mỹ. Mỗi ngày dạy 4 giờ liên tiếp. Các ông bà Mỹ tin tưởng rằng trong vòng ít tháng thì cả nhà sẽ giỏi tiếng Mỹ. Cho những buổi học, anh Phàng và vợ thấy buồn ngủ khủng khiếp, cứ ráng chống mắt lên mà cái đầu cứ gục lia gục lịa. Anh chị uống trà đậm, chống cơn buồn ngủ cũng không hiệu quả. Anh chị thấy những buổi học này như cực hình, như tra tấn và nản lòng vô cùng. Học được phút trước thì phút sau quên bén đi, không nhớ gì cả. Anh chị kết luận là cái óc của anh chị đã hư rồi, không thể học được gì nữa. Sau một tháng dạy liên tục, các bà Mỹ cũng nản lòng, bỏ lớp dần dần và không đến dạy nữa. Kết quả vượt bực, anh Phàng thì chỉ ấp úng nói được hai chữ yes và no. Vợ anh giỏi hơn, nói được rất ngọng, thêm chữ thank you. Vợ tôi cho rằng các bà Mỹ không có phương pháp sư phạm nên dạy không có kết quả. Từ đó, anh Phàng chấp nhận rằng không thể học nói, học nghe cho giỏi bằng các ông bà Mỹ được, bèn cắn răng để nhà thờ thu xếp việc làm cho anh chị. Mỗi buổi sáng tinh sương, anh Hy đến chở anh Phàng đi làm, buổi chiều trở về tận nhà. Có những khi tan sở, xe anh Hy là một đống tuyết khổng lồ, anh phải vất vả đào tuyết moi xe ra. Trong khi anh Hy quần thảo với đống tuyết, thì anh Phàng đứng hút thuốc, lạnh lùng nhìn. Anh Hy bất bình, nhưng không nói. Một lần mệt quá, không nín được, anh Hy quay qua hỏi anh Phàng.
Anh không giúp tôi một tay để dọn tuyết cho mau mà về.
Xe anh chứ có phải xe tôi đâu.
Nhưng anh có đi trên cái chiếc xe này hay không?
Anh lái xe mà, đâu phải việc của tôi.
Anh Hy giận lắm, im lặng và không nói với anh Phàng trong nhiều ngày liên tiếp. Nhiều khi anh Phàng cự nữ anh Hy vì đã đến đón sớm hơn giờ quy định. Những khi này anh Phàng rề rà, bắt anh Hy phải ngồi chờ thật lâu trong xe dưới tuyết đổ. Có lần anh Phàng ngần ngừ hỏi.
Tôi hỏi thật, anh đừng giấu nhé. Nhà thờ trả cho anh mỗi tháng bao nhiêu để anh đưa đón tôi đi làm.
Anh Hy nghe mà buồn cười hỏi lại.
Anh hỏi làm chi vậy?
Hỏi cho biết bao nhiêu, nếu số tiền đó khá, thì tôi xin lãnh tiền và kiếm chiếc xe đạp đi làm cũng được.
Không có xu nào cả, tôi chở anh miễn phí vì anh là đồng hương, và vì tôi cũng đã từng qua thời kỳ mới đến định cư như anh. Đáng ra thì anh phải chia tiền xăng, chia tiền hao mòn xe với tôi mới phải lẽ chứ.
Tôi không tin.
Không tin thì anh cứ đi hỏi thử mấy ông bà bảo trợ mà xem.
Anh Phàng cười mũi.
Có hỏi mấy ông bà Mỹ, thì vợ anh hay anh phiên dịch, anh chỉ muốn nói chi mà không được, thà đừng hỏi.
Mỗi ngày, có xe nhà trường đến tận nhà chở ba cháu bé đi học. Cháu lớn nhất học ở trường xa hơn, hai cháu nhỏ học ở trường tiểu học gần nhà. Anh Phàng nói rằng nhờ đấu tranh gay gắt với nhà thờ về vụ cho đứa con lớn đi học, mà nhà thờ phải nhượng bộ bằng cách đem xe đón tận nhà, đưa luôn ba đứa đi học. Mùa đông miền Trung Bắc nước Mỹ, tuyết đổ ngập đường trắng xóa, xe cào và thổi tuyết hoạt động liên miên. Một đứa con nhỏ của anh Phàng đang ngồi trong lớp bỗng đứng dậy ôm sách vở ra về. Cô giáo cản lại, hai bên trao đổi nhau vài câu, không ai hiểu ai. Cô giáo chỉ ra sân, tuyết trắng chất thành đống cao, như muốn nói cho em hiểu rằng không thể đi được và dắt em về lại chỗ ngồi. Em rơm rớm nước mắt và đứng dậy nhất định ra về. Cản mãi không được, cô giáo kêu bà hiệu trưởng. Bà khuyên bảo em, hai bên cũng không hiểu nhau. Bà không thể để em bé 7 tuổi ra về một mình trong gió hú, trong tuyết cao chất ngất như thế. Bà cầm tay giữ em bé lại. Em bé khóc lớn. Hai bà giáo nhìn nhau thất vọng, không biết phải làm gì. Bỗng bà hiệu trưởng nhớ là có con chị học ở lớp trên, bèn cho người đi kêu chị nó xuống. Đứa chị xuống gặp đứa em, nói vài câu, xong. Con chị nắm tay thằng bé, dẫn nó ra về. Hai bà giáo vội cản lại, kéo hai em vào bên trong lớp. cả hai đứa đều khóc ròng. Bà hiệu trưởng kêu điện thoại cho bà Mỹ Bảo Trợ nhờ giúp đỡ. Bà Bảo Trợ vào trường ngay. Bà dắt hai chị em về lớp. Hai đứa không chịu đi, mà nhất định kéo nhau ra sân để đi bộ về nhà. Bà bốn cô giáo họp lại bàn cãi. Một hồi sau, bà Bảo Trợ theo lời của các cô giáo đến sở đón anh Phàng về trường giải quyết việc học của hai cháu. Anh Hy phiên dịch cho anh Phàng biết là hai cháu không chịu học mà đòi đi bộ giữa mưa tuyết để về nhà. Anh Phàng giận hầm hầm và nói với anh Hy.
Con cái mất dạy, để tôi đến cho chúng vài bạt tay cho bớt biếng nhé.
Anh Hy níu anh Phàng lại, dặn dò.
Không được, đánh trẻ con thì cảnh sát nó còng tay đó, đừng có dại dột.
Anh Hy biết khó thuyết phục anh Phàng, bèn nói vọng theo.
Bớt nóng giận, đừng đánh con tội nghiệp, có chi thì cứ từ tốn mà dạy bảo.
Khi xe đến trường, anh Phàng hùng hổ, xăm xăm đi theo bà Mỹ, đến gặp hai đứa con. Hai đứa bé mặt sắm ngắt, trên mắt còn ướt sũng lệ. Anh Phàng lớn giọng gần hai đứa bé. Sau vài câu trao đổi giữa ba cha con, mặt anh Phàng dịu xuống, đến nắm tay hai đứa con, dắt chúng ra về. Tuyết ngập trời, tuyết cao nghẹo, các bà giông tay, cản cha con anh lại, không cho đi. Không ai cho anh dắt trẻ con đi trong mưa tuyết lạnh lẽo này. Anh cứ kéo con đi, nhưng một ông giáo to lớn như hộ pháp chặn lại. Các bà giáo đang vây quanh thì líu lường xôn xao. Với ánh mắt tuyệt vọng, anh Phàng nhìn đám thầy cô người Mỹ, cái mặt anh nhăn nhúm đầy đau khổ, rồi òa ra khóc lớn, và vội cúi xuống, banh quần thằng bé ra. Cả ba cha con cùng khóc vang thảm thiết. Mùi thối tha bốc lên làm ngát mũi. Mấy ông bà người Mỹ cùng ồ lên một tiếng và cùng cười. Họ hiểu, em bé đã phóng uế ra cả quần, em đã không biết nói sao để xin cô giáo ra phòng vệ sinh, và cũng không biết phòng vệ sinh ở đâu, ráng sức cầm cự, và khi chịu hết nổi thì phóng ra quần. Vừa rồi là phần đầu của truyện ngắn Bầu Bí Một Vàng của nhà văn Tràm Cà Mau. Chúng tôi thành thật cảm ơn tác giả và kính mời quý vị theo dõi tiếp phần thứ hai với những nghi vấn liệu rằng gia đình anh Phàng sẽ mở mắt ra trước tình cảm thân thương của các đồng hương hay chăng? Gia đình anh có thể sống được trong vòng tay lo lắng của cơ quan bảo trợ hay không? Những gì sẽ xảy đến cho gia đình anh chị Phàng? Và cuối cùng, một kết luận lạ lùng sẽ kết thúc câu chuyện khá thú vị này. Kính mời quý vị theo dõi trong kỳ tới. Và đến đây đã hết giờ dành cho tiết mục Văn học nghệ thuật sáng Chủ nhật hôm nay. Phàn Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến kỳ sau cũng vào giờ này. Xin kính chào quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, tuần rồi chúng tôi đã gửi đến quý vị phần thứ nhất trong truyện ngắn rất ý nghĩa, có tựa đề là Bầu Bí Một Vàng, dưới ngòi bút rất điêu luyện của nhà văn Tràm Cà Mau. Trong tiết mục Văn học nghệ thuật sáng Chủ nhật hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần thứ hai, cũng là phần chót của câu chuyện Cười Ra Nước Mắt này. Kính mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý vị, trước khi thưởng thức tiếp phần thứ hai của truyện ngắn Bầu Bí Một Vàng, chúng tôi xin được tóm lược câu chuyện đã phát thanh kỳ trước. Bầu Bí Một Vàng là câu chuyện về một gia đình người Việt định cư tại Mỹ, vốn ra đi từ miền Bắc Việt Nam. Gia đình anh Phàng sống lâu năm dưới chế độ xã hội chủ nghĩa miền Bắc, nên ngôn ngữ và hành động cũng như cách suy nghĩ khác biệt với những điều tương tự trong xã hội Tây Phương. Hệ lụy sâu sắc nhất ảnh hưởng đến người dân sống dưới chế độ kiểm soát gắt gao, từ tư tưởng đến hành động, khiến cho mọi người dân đều phải phát ngôn và hành động rập khuôn của nhà nước định sẵn. Và có lẽ thâm độc nhất của chế độ là khiến cho người dân luôn luôn có thái độ nghi ngờ, không tin cậy vào lòng tốt của người khác, cũng như của chính nhà thờ bảo trợ trên đất nước Hoa Kỳ xa lạ. Từ những suy nghĩ như vậy, khiến nhiều chuyện cười ra nước mắt đã diễn ra trong gia đình anh Phàng, từ việc học Anh ngữ, đi chung xe đến chỗ làm, cho con đi học, và cuối cùng là chuyện một đứa con anh Phàng phóng uế ra quần vì bất đồng ngôn ngữ, cộng thêm thái độ của trẻ con sợ sệt cứu hữu dưới chế độ cưu Việt tại Việt Nam, nên không dám hỏi xem nhà vệ sinh ở đâu, dẫn đến một tình trạng cười ra nước mắt. Với thái độ nghi ngờ mọi người như vậy, liệu gia đình anh Phàng có thể hội nhập vào xã hội Hoa Kỳ hay không? Những gì sẽ xảy đến cho gia đình anh do những suy nghĩ sặc mùi xã hội chủ nghĩa như vậy? Mời quý vị theo dõi tiếp phần thứ hai để dẫn đến một kết luận bất ngờ của trường ngắn Bầu Bí Một Chàng, đặc biệt vào những ngày tháng tư đen trở về với chúng ta. Mời quý vị theo dõi tiếp phần hai, cũng là phần chót của câu chuyện, qua giọng nói của Thái Hòa trong vai anh Phàng, chị Hiệp, một thân hữu trong vai chị Phàng, Vũ Nhuận trong vai anh Hy, chị Tin, một thân hữu khác trong vai chị Hy, Sơn Lâm vai một người bảo trợ của nhà thờ, Phan Bách và Kim Hoàng trong vai người kể chuyện. Và đây, Bầu Bí Một Chàng phần thứ hai bắt đầu. Mấy ông bà Mỹ xin cho vợ anh Phàng được chân rửa bát tại một khách sạn sang trọng nhất trong tỉnh nhà. Xế trưa, có một bà đến chở chị đi làm. Khoảng 10 giờ đêm thì mấy bà Mỹ chia phiên nhau lái xe trong tuyết lạnh đến chở chị về. Mùa đông tỉnh lẻ, ai cũng ngủ sớm. 10 giờ đêm là đã say giấc, họ phải vặn đồng hồ báo thức để nhớ dậy giúp chị Phàng. Khuya lạnh phải thức dậy, đội tuyết ra đi là cả một cực hình. Có nhiều đêm, vì lý do bất khả kháng, các bà kêu tôi nhờ đến đón chị Phàng về. Dù sáng phải dậy lúc 5 giờ để đi làm, tôi vẫn vui vẻ nhận lời ngay, để cảm ơn cái lòng tốt của các bà Mỹ đã giúp đỡ cho người đồng hương của tôi. Có lần tôi bị cảm mạo, chóng mặt mà không dám từ chối, sợ các bà cho là tôi không có lòng. Mỗi lần đi đón chị, tôi phải cào tuyết trên xe hơn 15 phút, chờ máy nóng mới đi được, bởi thế nên thường đến trễ. Chị vợ anh Phàng giận, không vui, ngồi trên xe mà không nói một lời nào. Cả không một lời cảm ơn, một lời chào khi được đón và khi đưa về thấu nhà. Có lần chị nói,
nếu đón tôi thì đừng đến trễ, ngồi chờ rất nản.
Tôi được các bà Mỹ kêu, nhờ đi đón chị thì tôi đi ngay, phải mang áo, phải cào tuyết, phải chờ xe ấm máy nên hơi trễ, chị đừng buồn. Các bà người Mỹ tử tế quá, đêm nào cũng đi đón chị trong lạnh lẽo. Mưa tuyết.
Tôi có nhờ các bà đâu, họ bắt tôi phải đi làm việc đấy chứ. Ừ, tử tế nhỉ.
Tôi không buồn, mà thương cho chị. Có lẽ anh chị Phàng hiểu lầm rất nhiều về lòng tốt của những người chung quanh. Một hôm, anh chị Phàng mời vợ chồng tôi và vợ chồng anh Hy đến nhà để nhờ chúng tôi một việc. Hỏi việc gì, anh Phàng bảo, sẽ cho biết sau. Khi chúng tôi đến, anh chị Phàng cùng bà cụ đã ngồi sẵn trong phòng khách. Họ rót nước trà mời, xem bộ trịnh trọng, không lạc lẽo như thường ngày. Sau một hồi thăm hỏi xã giao, anh Phàng tằng hắng nói.
Tôi mời các anh chị đến đây, vì không còn ai có thể giúp cho chúng tôi được trong hoàn cảnh câm điếc này. Nhà thờ đã ăn chặn của gia đình tôi mỗi tháng hơn 2.000 đô. Tôi van xin các anh chị. Nói với các ông, các bà trong nhà thờ, cho chúng tôi lại số tiền đó, để tôi làm vốn, ra làm ăn buôn bán, kiếm sống. Chứ đi làm cu li cho hãng sửa tàu, cho khách sạn, thì biết bao giờ mới ngóc đầu lên nổi. Chúng tôi van lại các anh chị, xin giúp chúng tôi, vì thương các cháu nhỏ.
Cả bốn người chúng tôi bàng hoàng, không tin vào lỗ tai mình. Chị vợ anh Hy ấp úng hỏi lại.
Nhà thờ anh chặn tiền của anh chị hả? Mỗi tháng hơn 2.000. Sao? Anh nói cho rõ hơn được không?
Anh Phàng gằn giọng, nói lớn, rõ ràng.
Đừng vờ vĩnh, gia đình tôi có 8 người, nhà nước Mỹ cấp cho ít nhất cũng trên 3.000 bạc mỗi tháng. Cứ cho tiền chợ, tiền nhà mà mấy ông bà bảo trợ chi cho chúng tôi, chừng mấy trăm là cùng. thì cũng còn hơn 2.000 đồng mỗi tháng chị có ít đâu. Nếu không ăn chặn, thì tiền đó để vào đâu? Vào túi ai?
Chị vợ anh Hy tái mặt hỏi.
Ai nói với anh điều đó?
Chúng tôi biết rõ lắm, không cần ai nói cả.
Anh Hy ôn tồn giải thích về chủ trương của nhà thờ, ban đầu giúp nhà cửa, cơm áo cho người mới đến, sau kiếm việc làm cho họ tự túc. Nhà thờ không nhận tiền của nhà nước. Sắc mặt anh chị Phàng và cả bà cụ đều sậm lại. Anh Hy rung lên vì giận. Chị Hy thì mặt đỏ bừng, thét thè thé.
Làm con mồi để được cái gì? Anh nói như những kẻ vô ân bạc nghĩa. Nói như vậy mà không biết ngượng miệng sao? Giao thiệp với hạng người này thêm xấu hổ, thêm nhục nhã cho cái giống nòi mình mà thôi.
Chị Hy kéo chồng đứng dậy, giận dữ ra về. Anh Hy quay lại, nói với anh Phàng.
Tuần tới, ông tự kiếm lấy phương tiện mà đi làm. Tôi không muốn làm mọi chỗ ông nữa đâu.
Vợ tôi cũng giận và muốn ra về theo vợ chồng anh Hy. Tôi làm dấu, bảo ngồi yên. Anh Phàng phân trần tiếp.
Chuyện trợ cấp cho người mới định cư là luật của nhà nước Mỹ. Rõ ràng không ai chối được. Chúng tôi đã biết rõ từ hồi còn ở trại tị nạn Hồng Kông. Nay nhà thờ ăn chặn tiền, rõ ràng thế mà còn chối loanh quanh.
Tôi thấy tội nghiệp chơi vợ chồng anh Phàng vì hiểu lầm nên có nhiều suy nghĩ và hành động đáng tiếc. Tôi cũng không dám nói thẳng là anh đã hiểu lầm luật lệ. Biết là khó mà giải thích cho gia đình anh Phàng hiểu. Không chừng càng giải thích thì càng gây thêm nhiều ngộ nhận khác. Tôi ngồi im một lúc suy nghĩ. Anh Phàng nói tiếp.
Bây giờ chỉ còn hai anh chị. Tôi nhờ anh chị báo cáo lại cho nhà thờ những đòi hỏi chính đáng của gia đình chúng tôi. Chúng tôi kiên quyết đấu tranh cho đến thắng lợi cuối cùng.
Vợ tôi nghe cái giọng điệu giống hệt những lời của cán bộ trong các buổi học tập chính trị bên nhà, thì phì cười, hết giận. Vợ tôi nói.
Xem bộ mấy ông bà trong họ Đạo này dư công rỗi nghề nhỉ? Mình ở xa ngàn dặm, không bà con, không quen biết, không ân nghĩa, không nợ nần, lại nai lưng ra bảo lãnh mình vào đây, cho nhà ở, cho cơm ăn, cho áo mặc, lo cho đủ thứ, lại bị ghét bỏ, thật đáng đời. Của nợ giữa đường mà mang lên lưng, anh chị xem, không biết họ bảo lãnh cho mình thì được cái lợi lộc gì nhỉ?
Hai vợ chồng anh Phàng cùng nói lớn một lúc với giọng chắc nịch.
Để lập thành tích chứ để làm gì, ai mà không biết.
Chúng tôi ra về, ghé lại nhà anh chị Hy. Anh chị Hy chưa ngu giận, chị vợ anh Hy nói.
Chúng nó là thứ vô ân bạc nghĩa, không biết đạo lý làm người. Khi nào cũng ngoác cái miệng ra mà khét lác. Đau to búa lớn, nghe mà ngứa cái lỗ tai, chịu không nổi.
Vợ tôi nhắc lại câu nói của anh chị Phàng. Rằng nhà thờ muốn lập thành tích nên bảo lãnh họ đến đây. Anh Hy phì cười nói.
Nếu mấy ông bà trong họ Đạo mà nghe được cái câu này thì chắc tức mà học máu chết hết không còn lấy một mống. Thôi, anh chị cũng nên tránh xa cái hạng người này, không chơi với họ được đâu.
Tôi chậm rãi nói. Thôi, anh chị bớt giận. Tất cả cũng do hiểu lầm. Người ngoài không cùng màu da, không cùng dòng giống mà họ còn tận tình giúp đỡ. Mình là người một nước, không giúp nhau thì làm sao cho lòng yên ổn được.
Nhưng họ nói cái giọng khó nghe của cái dân tộc anh hùng, ngừa tài chịu không có nổi.
Tôi dịu giọng, họ cũng là nạn nhân dài hạn của chế độ. Họ còn đáng thương hơn chúng ta nhiều, vì họ đã từng chịu đựng chế độ lâu dài hơn 20 mấy năm. Nếu chúng ta sống trong hoàn cảnh đó, được giáo dục theo lối đó, thì không chừng chúng ta tệ hại hơn anh chị Phàng bây giờ. Anh chị đừng buồn nữa. Thứ hai này, anh cứ đến chở anh Phàng đi làm như thường nhé. Chúng ta không thương nhau, thì ai thương chúng ta được? Anh Hy im lặng. Chúng tôi ra về. Không biết nghĩ sao, vào tối Chủ nhật, anh Hy nhờ tôi điện thoại, báo anh Phàng biết là sáng thứ hai sẽ đến đón anh Phàng đi làm như thường lệ. Cùng đi, cùng về, mà giữ im lặng. Không nói một lời. Sau này, anh Phàng nói với tôi rằng...
Bố bảo thằng Hy cũng không dám thôi đưa rước tôi đi làm. Nó còn phải rình mò, dò xét tôi để báo cáo cho nhà thờ nữa chứ.
Mỗi sáng Chủ nhật, các ông bà Mỹ đến chở toàn gia đình anh Phàng đi nhà thờ xem lễ. Họ muốn cứu vớt linh hồn một gia đình ngoại đạo tội nghiệp, chưa biết đến danh Chúa Trời, đem ơn phước đến cho cả gia đình. Nhưng gia đình anh Phàn cắn răng chịu đi nhà thờ để làm ơn cho các ông các bà Mỹ, làm họ vui lòng. May ra họ nghĩ lại mà trả lui số tiền đã ăn chặn. Chưa đến nhà thờ thấy anh Phàn nói, chỉ nghe silo sila, không biết họ nói gì, buồn ngủ lắm, ngồi lâu mỏi lưng tê chân. Anh Phàn nói với tôi rằng,
mấy ông bà Mỹ sang trọng giàu có này, nhưng keo kiệt không ai bằng. Mỗi khi lễ xong, có người cầm cái vợt đi thu tiền. Tôi thấy họ chỉ cúng vào vợt tờ đồng bạc 1 đồng thôi. Để cho họ xấu hổ nhục nhã, khi nào tôi cũng bỏ vào vợt 10 đồng.
Tôi chỉ cười, không dám có ý kiến. Một hôm, anh Phàn đưa cho tôi xem một sắp 14 tờ điện tín và hỏi những món hàng ghi trong đó có thể mua ở đâu, làm sao tìm ra tiệm bán giá rẻ. Tôi lật từng trang điện tín từ Hải Phòng, Hà Nội, Móng Cái, Điện Qua, do nhiều người khác nhau đánh đi, yêu cầu gửi những món đồ gia dụng như máy nghe nhạc, máy chụp hình, xe đạp đua, vải vóc, bột ngọt, thuốc trụ sinh và những món linh tinh khác nữa. Anh Phàn nói,
bên nhà tưởng tôi qua đây đi ăn cướp tiền của thiên hạ anh ạ. Tiền đâu mà đòi hỏi đủ thứ như thế này. Tôi cũng nhức đầu về mấy cái điện tín và thơ từ liệt kê dài lòng thòng các món hàng họ đòi hỏi. Điên lên được ấy chứ.
Tôi an ủi anh. Bên nhà họ khổ quá. Mình giúp đỡ được ít nhiều chi thì giúp trong khả năng của mình. Anh lo buồn làm chi cho khổ tâm vô ích. Làm việc được 4 tháng, anh Phàn bỏ việc mà không thông báo cho công ty, nên anh bị sa thải. Mấy người bảo trợ trong nhà thờ đến nhà anh tìm hiểu sự việc để giúp đỡ. Họ nhờ vợ tôi thông dịch. Nhóm nhà thờ gồm 5 ông bà, đi 2 xe. Họ hỏi lý do thôi việc. Anh Phàn lưng khừng đáp.
Không muốn làm việc nữa thì nghỉ.
Thế anh đã kiếm ra việc làm khác chưa?
Chưa.
Không việc làm, lấy tiền đâu chi tiêu, thuê nhà, ăn uống?
Tôi không biết.
Tại sao anh không muốn làm việc đó nữa? Có vấn đề gì không?
Không có vấn đề gì cả.
Anh có muốn nhà thờ tìm việc khác cho anh không?
Chưa muốn, khoan đã.
Mấy ông bà trong nhà thờ lắc đầu, nhìn nhau, rồi nhìn anh Phàn với ánh mắt thương hại. Các ông bà hỏi, bây giờ anh muốn gì không? Anh nhờ vợ tôi nói là anh muốn nhà thờ trả lại số tiền hơn 10 mấy ngàn mà họ đang giữ giúp để anh tính kế làm ăn. Vợ tôi tái mặt, không biết phải nói làm sao để hội nhà thờ không bất bình. Ngập ngừng, vợ tôi nói trại ra rằng anh Phàn tha thiết muốn biết những chi phí của nhà thờ đã chi tiêu cho anh và ai đã đóng góp bao nhiêu, quỹ nhà thờ bao nhiêu và nhà nước cho bao nhiêu để anh tri ân họ. Các ông bà khoát tay, bảo là không cần thiết, đừng nghĩ đến, đừng thắc mắc. Vợ tôi năn nỉ, nói rằng nếu không được biết những điều đó, thì anh Phàn cứ thắc mắc mãi, không yên tâm để làm ăn. Các ông bà cười sung sướng, thoải mái. Cuộc đấu tranh kiên cường của anh Phàn gần thành công, mà anh không biết. Khi nhà thờ thấy anh chị đều thôi việc, không chịu đi làm nữa, họ cũng quýnh lên. Lo lắng lắm. Họ đạo cũng nghèo, tín hữu cũng không giàu có chi, không thể đài thọ dài ngày cho cái gia đình đông đảo này được. Các bà bảo trợ chịu thua, định ngày đem gia đình anh Phàn lên sở xã hội xin trợ cấp của quần hạ. Nhưng anh Phàn loan báo rằng anh sẽ dời nhà về Oklahoma City. Cả họ đạo thở phào. Anh Phàn có nhiều bạn bè quen biết trong trại tị nạn cũ. Họ đã định cư ở Oklahoma và biết rành mạch cách thức xin trợ cấp xã hội. Anh Phàn nhờ tôi mua vé máy bay cho cả gia đình về Oklahoma City, đồng thời dàn xếp xe cộ để chở anh chị ra phi trường. Ông Gary và bà Eva hứa thuê một chiếc xe có thùng sau lớn để chở hành lý. Tôi và anh Hy, 2 xe sẽ chở người trong gia đình. Anh Phàn nói nhỏ với tôi rằng trước khi đi, anh sẽ đốt căn nhà để trừ vào số tiền nhà thờ đã ăn quỵt của anh. Ăn qua thì được, ăn của anh thì nuốt không trôi đâu. Tôi càng gián và dọa anh rằng, FBI của Mỹ giỏi lắm, thế nào họ cũng điều tra ra, và tội chi đi tù cho khổ thân, con cái không ai nuôi. Mình đến đây, đời sống còn dài, còn thân thì còn làm ra tiền. Anh nói rằng, nếu không đốt được nhà, thì trước giờ đi, anh sẽ phá cho tan tành, đập vỡ bồn cầu, nhà tắm, bẻ ống nước, phá tủ lạnh, đập bếp. Tôi cười, bảo rằng, anh cứ lo đi trước, sau khi anh đến Oklahoma rồi, tôi sẽ thay anh làm các việc đó. Đừng làm sớm, mà họ giữ anh lại, không đi được, mất toi tiền máy bay. Ngày anh Phàng ra phi trường, tôi và anh Hy xin nghỉ việc, thay phiên nhau đến nhà anh, lấy cớ là phụ soạn hành lý, nhưng thật tâm là để ngăn cản anh, phá hoại căn nhà. Khi cả nhà lên xe hết, anh Hy chạy một vòng bên trong nhà, xem có hư hại gì không. Anh Hy ra xe và đưa hai ngón tay lên làm một vòng tròn, cho tôi biết là mọi sự tốt đẹp. Tôi thở vào. Trong khi chờ máy bay, anh Phàng nhờ tôi nói với ông Gary và bà Eva rằng, qua Oklahoma, anh sẽ gửi tiền mua vé máy bay, mời cả họ đạo của ông bà qua chơi, anh sẽ bao tiền ăn ở, bao tất. Tôi dịch khác đi, nói là anh biết ơn hai ông bà lắm, và không bao giờ quên cái ơn bảo bọc lúc ban đầu này. Hai ông bà nghe xong cảm động, ôm chầm lấy anh chị, mà nói cảm ơn rối rít. Anh Phàng thì tưởng hai ông bà mừng vì được anh hứa cho vé máy bay, cả họ đạo sẽ được đi chơi. Khi đưa gia đình ra máy bay, chúng tôi ôm nhau thân thiết, và mắt anh Phàng cũng rơm rớm, nói nhỏ với tôi, giọng run run rằng, thôi đừng phá căn nhà nữa. Tôi gật đầu. Đưa gia đình anh Phàng đi rồi, anh Hy nói với tôi.
Thế mà tôi cũng thấy buồn trống trải, như mất mát một cái gì đó. Bây giờ chỉ còn hai gia đình mình trong cái thành phố này mà thôi.
Trong lòng tôi cũng thấy nao nao. Mười sáu năm sau, kể từ khi đưa gia đình anh Phàng về Oklahoma, tôi tình cờ gặp lại anh trong một buổi tiệc cưới tại Houston, Texas. Anh nhận ra tôi, mà tôi không nhận ra anh. Vì bây giờ anh mập mạp, trắng hồng, ăn mặc, chững chạc, không còn dáng quê mùa như xưa. Chị vợ anh thì sang trọng, trong bộ áo kim tuyến lóng lánh như cô ca sĩ. Anh ôm chầm lấy tôi, hỏi còn nhớ ra, anh là ai không? Anh nói,
Phàn đây, Phàn ở Morris, Illinois đấy mà.
Tôi cũng mừng vui, gặp lại người quen biết xưa. Anh xin chuyển bàn để vợ chồng anh ngồi cạnh chúng tôi, mà hàn huyên. Anh cho biết, ở Oklahoma được hai năm, thì dọn qua Houston. Bây giờ cả hai vợ chồng đều làm việc trong hãng sản xuất đồ nhựa. Suốt hơn mười mấy năm, anh làm hai việc toàn thời gian, mỗi đêm chỉ ngủ có 6 giờ mà thôi. Ngày nghỉ thì anh đi sửa chữa nhà cửa, ống nước. Hai cháu gái lớn đã có gia đình, cháu trai kế thì vừa tốt nghiệp đại học. Bây giờ, anh chị Phàng có 3 căn nhà, 1 căn để ở, 2 căn cho thuê. Tôi nói lời chúc mừng. Anh Phàng nói với giọng thành thật.
Hồi mới qua, chắc anh chị buồn chúng tôi lắm. Nhiều năm sau, tôi còn ân hận và xấu hổ vì chuyện xưa. Bị thông tin sai lạc, tôi hiểu lầm, làm nhiều chuyện lố lăng kỳ cục, bậy bạ. Lại ăn nói ngang ngược. Tôi nhớ ơn anh chị và cả vợ chồng anh Hy chịu đựng được chúng tôi mà không đấm cho vỡ mồm học máu mũi. Càng lâu, tôi càng thấm thía cái câu bầu ví một dàn của anh Hy nói ngày xưa.
Chị vợ anh Phàng cười vui vẻ, nói tiếp.
Ông nhà tôi thay đổi nhiều lắm rồi, nhưng không bỏ được cái phét lác đã ăn sâu vào máu, cứ một tấc là thấu trời.
Chúng tôi cùng cười với nhau, tôi nói đùa. Nếu phét lác mà không hại đến ai, thì cứ để anh ấy phét lác cho sướng cái miệng đi. Anh Phàng ôm lấy vai tôi và lắc lắc, cười vui vẻ. Vừa rồi là chuyện ngắn Bầu Bí Một Dàn của nhà văn Tràng Cà Mau, đăng trên tạp chí Văn Học số tháng 11 vừa qua. Chúng tôi xin cảm ơn Văn Hữu Tràng Cà Mau về sáng tác ý nhị nói trên, và cũng xin cảm ơn các bạn trong và ngoài ban Việt ngữ đã góp giọng đọc. trong tác phẩm đặc biệt này. Và đến đây đã giờ dành cho tiết mục văn học nghệ thuật sáng chủ nhật hôm nay. Phạm Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến kỳ sau cũng vào giờ này.